Cockrell Hill, Dallas.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đội trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó mà, nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đội trời chân đạp đất.
Hào Phạm, công ty SP, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị thay mái mới, không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
Mùa hè là thời điểm rộn ràng nhất của việc mua bán bất động sản. Quý vị muốn mua nhà đầu tư hoặc mua nhà lần đầu cho gia đình với giá tốt nhất. Quý vị muốn bán nhà với giá cao nhất, xin liên lạc văn phòng địa ốc Quan Hưng của Citywide Properties, phục vụ đồng hương Dallas Fort Worth trên 20 năm qua, số 214-558-3888, 214-558-3888.
Alo, alo, tin vui cho đồng hương.
Tin vui cho những khách hàng Farmers từng là khách hàng của Trong Phạm. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ và chờ đợi trong một năm vừa qua. Nay quý vị có thể gọi cho chúng tôi để chuyển qua các hãng danh tiếng với giá rất rẻ. Đừng nhức đầu với Farmers vì lên giá mỗi lần renew. Hãy để Trong Phạm shop giùm cho quý vị. Trong Phạm Smart Universal Insurance, 312 North Greenview Avenue, Richardson, Texas, 75081. 972-987-0893, 972-987-0893, Trương Phạm kính mời.
Ngoài 4 chi nhánh tại Dallas Fort Worth, Samnail Supply đã có thêm 2 chi nhánh mới tại Houston và San Antonio.
Samnail Supply luôn có giá on sale cho các sản phẩm như lotion, muối, đường chạy chân, acetone, alcohol, slipper, kèm và hơn hàng trăm mặt hàng khác.
Đang super sale, giá đặc biệt đèn LED và gel OPI, trưng bày các kiểu ghế pedicure spa chất lượng hàng đầu với hơn 20 mẫu mã để lựa chọn.
Sam Spa độc quyền cung cấp các sản phẩm gel không hơ đèn lần đầu tiên xuất hiện tại nước Mỹ. Xin mời đến với 4 chi nhánh của Samnail Supply. Điện thoại 214-378-0994, 378-0994 hoặc 972-414-7267.
Toyota Grapevine cam kết sẽ phục vụ cộng đồng Việt Nam thật tốt và tất cả các nhu cầu mua xe của quý vị. Xin chào quý thính giả, tôi tên là Kim, là vợ của quản lý Nael. Từ việc bán xe cho đến công việc service xe, các phụ kiện của xe, chúng tôi đều nói tiếng Việt với bạn, xem bạn như người nhà của chúng tôi. Toyota of Grapevine sẽ giúp quý vị có được một chiếc xe Toyota thật dễ dàng. Hãy đến với Toyota của Grapevine để thấy một lượng xe mới khổng lồ. Toyota of Grapevine nằm đối diện với phi trường Dallas Fort Worth, rất dễ cho quý vị tìm đến. Website toyotaofgrapevine.com, điện thoại 817-329-5949, 817-329-5949.
Symphony là nơi tuyệt vời để bạn chọn lựa những đồ trang sức và hộp xoàng mà bạn cần. Symphony đang có chương trình giảm giá từ 50% đến 70% tất cả các đồ trang sức và hộp xoàng.
Cho trả góp 5 năm không tiền lời, không down payment và trao đổi 100% giá trị trang sức cũ.
Tiệm hộp xoàng Symphony có hơn 1.000 viên kim cương được chứng nhận của GIA, EGL, IGI để bạn tha hồ lựa chọn. Symphony là nơi để bạn lựa chọn đồng hồ Rolex sang trọng. Đặc biệt, Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức của bạn. Tiệm hộp xoàng Symphony có 2 địa điểm.
Symphony nằm trong Mall Northeast, thành phố Hurst. Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408.
Tiệm thứ 2 trong khu shopping Hillland Mall tại Forward, 682-312, 0303, 682-312, 0303. Website symphonyjeweler.com đang giảm giá từ 50% đến 70% tất cả các đồ trang sức và hộp xoàng.
Quý vị có bảo hiểm Medicare và Texas Medicaid hay không? Nếu có, các chương trình AmeriGroup Medicare có thể giúp quý vị tiết kiệm tiền. Quý vị sẽ nhận được thêm quyền lợi bảo hiểm hơn Original Medicare, nhiều quyền lợi được cung cấp miễn phí cho quý vị. Gọi 833-292-2606 để biết chi tiết về tất cả quyền lợi đó, bao gồm lên đến 3.400 cho chi phí chăm sóc nha khoa của quý vị mỗi năm, bao gồm hàm răng giả, lên đến 3.000 cho thiết bị trợ thính mỗi năm, miễn phí hệ thống trả lời khẩn cấp cá nhân, bao gồm mặt dây chuyền cổ hoặc vòng tay và dịch vụ cảnh báo 24/7. Rất dễ để tìm hiểu bằng cách nào quý vị có thể nhận được thêm nhiều quyền lợi về chăm sóc sức khỏe cùng với nhiều cách tiết kiệm. Gọi đại lý bảo hiểm có giấy phép được ủy quyền theo số 833-292-2606, đó là 833-292-2606. Gọi từ 8 giờ rưỡi sáng đến 5 giờ chiều, thứ hai đến thứ sáu. Thông tin này không phải là bản mô tả hoàn chỉnh về các quyền lợi bảo hiểm. Liên lạc với chương trình để biết thêm thông tin, các giới hạn, đồng thanh toán và ràng buộc có thể áp dụng. Các quyền lợi có thể thay đổi vào ngày 1 tháng 1 mỗi năm. Chương trình này dành cho bất kỳ ai, có cả trợ cấp y tế của tiểu bang và Medicare.
Toyota of Dallas Big Big Sale trong mùa hè. Hãy đến với Toyota of Dallas để lựa chọn xe cho mình. Hiện có 700 xe mới và 300 xe cũ không bị trầy xước do mưa đá. Không đau, không tiền lời, chỉ dành cho người có đủ tín dụng. Có chương trình ưu tiên dành cho người mua xe lần đầu tiên. Có chương trình Eject Program của chính phủ. Nếu quý vị có xe cũ trên 10 năm sẽ được giảm 3.000 khi mua xe tại Toyota of Dallas. Không có điểm tín dụng hoặc tín dụng thấp, income thấp, không vấn đề gì. Phục vụ thẳng thắn, tận tâm, uy tín. Xin gọi Randy Lê, Toyota of Dallas 214-304-7311, 214-304-7311.
Anh ơi, gọi anh Văn Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi đi xe người ta nè.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:31 tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chắc là nhiều người sẽ nói là khổ thân cho ông Trump khi mà cứng rắn quá với Iran thì cũng bị cộng đồng thế giới nói. Mà bây giờ đó thì nói rằng là họp vô điều kiện với Iran thì bị chính quyền Iran từ chối vì cho đó là một lời sỉ nhục. Thì thật sự không biết đường đâu mà lần ông Trump chắc ổng cũng vò đầu bứt tóc lắm đó cô Thu Nga.
Ừ, nhưng mà tóc của ông thấy là cũng vẫn còn bềnh bồng, trừ khi nào mà gió thổi thì mới thấy là nó hơi ít ở bên trong, nhưng mà ông chải thì nó cũng chưa có bứt đâu, cũng chưa có hết tóc đâu. Tóc ông cũng là thuộc loại đẹp đó. Tuy nhiên có nhiều người mà bênh vực ông Trump thì nói rằng những cái phe dân chủ cũng như là báo chí, nghĩa là chỉ chờ ông Trump chưa có há miệng thì đã đánh rồi, tưởng tượng như là họ phải đem mà họ treo cổ ông Trump thì họ mới vừa lòng. Vì vậy cho nên là cái việc mà Iran cũng là một trong những cái nhức đầu của ông Trump. Và bây giờ giới chức cao cấp và lãnh đạo quân sự của Iran ngày hôm qua thì khước từ đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump về các cuộc thảo luận không có điều kiện tiên quyết là vô giá trị và mơ mộng. Đồng thời tố cáo rằng lời nói của ông Trump không đi đôi với hành động khi mà Tổng thống Mỹ tái ban hành cái việc mà chế tài lên Tehran. Và Tổng thống Iran là ông Hassan Rouhani tuyên bố việc Tổng thống Trump từ bỏ thỏa thuận hạt nhân quốc tế đạt được năm 2015 gọi là bất hợp pháp, và rằng Iran không dễ dàng khuất phục chiến dịch mới của Washington muốn bóp nghẹt cái sản xuất mà xuất cảng dầu của Iran. Và ông Trump từ tháng 5 đã rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận đa quốc gia có từ khi mà ông lên nhậm chức tổng thống, và viện lý do là thỏa thuận này chỉ có lợi một chiều cho Iran mà thôi. Và đầu tuần này thì ông Trump loan báo là sẵn sàng gặp tổng thống Rouhani không cần điều kiện tiên quyết nào để thảo luận một cách cải thiện quan hệ. Và đứng đầu lực lượng vệ binh cách mạng Iran là Mohammad Ali Jafari nói rằng ông Trump, Iran không phải là Triều Tiên mà nhận lời mời gặp gỡ với ông. Và lãnh đạo cộng đồng chiến lược về quan hệ đối ngoại của Iran là Kamal Khazaji tuyên bố là Tehran không thấy có giá trị gì từ lời đề nghị gặp gỡ của Tổng thống Trump. Và chúng ta thấy rằng ông nói đề nghị cũng không, mà ông bỏ thì cũng không. Ông phải làm gì hả Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Bây giờ đó là phía bên Iran là họ phản đối dữ dội. Họ nói rằng là họ không có phải là Bắc Triều Tiên, đừng có dọa nạt. Nhưng mà nếu không có những cái thỏa thuận sắp tới đây thì vào ngày mùng 6 tháng 8 này, tức là còn 5 ngày nữa, thì Hoa Kỳ sẽ bắt đầu áp dụng một cái đợt trừng phạt đầu tiên đối với lại Iran. Rồi đây thì không có biết là sẽ có những cái cuộc họp thượng đỉnh giống như là tương tự đã làm trong cái cuộc họp với lại ông Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên hay không. Nhưng mà có một cái điều sáng ngày hôm nay người ta cũng chỉ trích Tổng thống Donald Trump khi mà ông nói rằng là những người đi chợ cũng cần phải có thẻ căn cước, tức là ID, để mà họ có thể mua thực phẩm. Và ông cũng cáo buộc đảng viên Dân Chủ là đã cản trở về cái nghị trình của ông, nhất là cái việc mà ông đề cử vị thẩm phán vào tối cao pháp viện. Ông đã nói như thế trong hai buổi vận động tranh cử đối với đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Florida vào chiều tối ngày hôm qua. Thì ông Trump đã nói như vậy với lại rất đông hàng ngàn người đã có mặt trong cái buổi vận động tranh cử đó. Trong khi đó thì ông cũng nói về cái việc là ông sẽ bảo vệ cho những nhà nông, nhất là tiểu bang Florida và tiểu bang Texas, khi mà ông cáo buộc là phía bên Trung Cộng là đã phá giá. Ông nói rằng là cái điều đó không có tốt và cũng không có tử tế cho lắm. Trung Cộng thì tiếp tục là gia tăng về những cái phần gọi là họ buôn bán một cách không có đúng. Thì chính Tổng thống Donald Trump cũng cho biết là ông dự trù là sẽ tăng thuế thêm trên những cái sản phẩm nhập cảng của phía bên Trung Cộng. Đồng thời thì ông nói rằng là ông cũng dành ra ít nhất là 12 tỷ Mỹ Kim để tạm thời giúp cho các nhà nông trong cái việc mà bị trả đũa về cái phần mà tăng thuế đối với lại một số những cái quốc gia khác. Hiện nay đó thì Tổng thống Donald Trump đang có mặt ở Florida và ông đang vận động cho một số các đảng viên Cộng Hòa, bởi vì cái tiểu bang này là một trong những cái tiểu bang được xem là những cái cuộc vận động rất là khít khao khi mà đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa thì họ cũng mong muốn là sẽ lấy được cái tiểu bang này. Nhất là đồng thời chúng ta chỉ còn có chưa tới ba tuần lễ nữa là cái kỳ bầu cử giữa mùa, tức là một nửa các vị thượng nghị sĩ hoặc là hầu hết các vị dân biểu đều sẽ phải bầu lại. Và lúc đó thì chúng ta vẫn chưa biết được đảng Cộng Hòa có còn chiếm đa số tại lưỡng viện hay không, thượng viện cũng như là hạ viện hay không. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, nhắc đến anh Trung Cộng và đặc biệt là cuộc chiến thương mại, thì một phần tin sáng ngày hôm nay được phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Cộng đưa ra trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh. Thì phát ngôn nhân này cho biết rằng là Trung Cộng sẽ đáp trả lại các biện pháp của Hoa Kỳ nhắm vào vấn đề thuế mà quốc gia này áp đặt lên Trung Cộng. Theo hãng tin Reuters cho biết, tuyên bố trên được đưa ra sau khi có một nguồn tin cho hay rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump đang có kế hoạch áp mức thuế 25% thay vì 10% như dự kiến ban đầu đối với 200 tỷ Mỹ Kim hàng hóa nhập khẩu từ Trung Cộng. Và theo nguồn tin này, chính quyền Washington có thể công bố đề xuất trong ngày hôm nay. Trong nhiều tuần vừa qua thì các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng nhằm giải quyết những cái tranh chấp thương mại đã bị trì trệ. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang đối mặt với nguy cơ chiến tranh thương mại sau khi Hoa Kỳ hồi tháng trước áp đặt mức thuế đối với hàng hóa Trung Cộng trị giá 34 tỷ Mỹ Kim, khiến cho Bắc Kinh cũng áp trả thuế tương tự. Washington sau đó đe dọa sẽ áp đặt thuế đối với các hàng hóa Trung Cộng lên đến 200 tỷ Mỹ Kim, và ngay lập tức Bắc Kinh cũng đưa ra những cái cảnh báo tương tự. Trong những nỗ lực ngăn chặn một cuộc chiến thương mại toàn diện giữa đôi bên, Bộ trưởng Bộ Tài chánh Hoa Kỳ Stephen Mnuchin và Phó Thủ tướng của Trung Cộng đang có những cuộc đối thoại nhằm thúc đẩy nối lại đàm phán để mà giải quyết căng thẳng thương mại leo thang giữa hai nước. Mặc dù hai bên chưa đưa ra được thời điểm cụ thể, nhưng vấn đề sẽ được thảo luận cũng như cách mà các cuộc đàm phán sẽ được đưa ra. Nhưng mà để mà có thể thống nhất về vấn đề chấm dứt chiến tranh thương mại thì đôi bên cần hợp tác và cần thảo luận nhiều hơn nữa. Chứ đến lúc này chỉ thấy toàn là đấu võ mồm với nhau không thôi, cô Thu Nga.
Trung Cộng là một cái nước mà gian ác dữ lắm. Thì bây giờ cũng đấu võ mồm, nhưng mà chúng ta nhìn những cái hình mà ông Tập Cận Bình, cái mặt ông này gian ác vô cùng. Và Trung Cộng thì cũng có nhiều cái dự án lắm. Ngoài trong cái việc mà thương mại ra, còn là chính trị, rồi những việc đầu tư ở nước ngoài, vân vân và vân vân, chúng ta chờ xem. Nhưng mà chúng ta cũng không quên cái ông Bắc Hàn. Bây giờ ông sẽ đứng đầu cái nghị trình của Mỹ tại diễn đàn Asian. Và cái việc đó thì Triều Tiên sẽ là vấn đề đứng đầu nghị trình của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khi mà ông lên đường đến dự hội nghị an ninh châu Á tại Singapore trong tuần này. Với những cái lo ngại mới về chương trình phi đạn đạo và cam kết giải trừ nguyên tử của Bắc Hàn, và ông Pompeo và Bộ trưởng Ngoại giao của Triều Tiên theo lịch trình đều sẽ tham dự diễn đàn khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á mà chúng ta hay nghe với chữ tắt đó là ASEAN hàng năm vào thứ Bảy tới đây. Và các viên chức của Hoa Kỳ cho biết là một cuộc gặp gỡ giữa hai người có thể diễn ra dù chưa có xác nhận tin này lắm. Và Bắc Hàn là một trong 27 thành viên của diễn đàn này, vốn là một địa điểm cho các cuộc gặp gỡ giữa các nhà ngoại giao hàng đầu từ Bình Nhưỡng và Washington. Singapore cũng là một địa điểm của hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa hồi tháng trước giữa Tổng thống Donald Trump và ông Kim Jong-un. Tại đó thì hai nhà lãnh đạo đã đạt được một thỏa thuận chung về giải trừ hạt nhân. Và Bắc Hàn sẽ có mặt trong phòng họp và chắc chắn sẽ có cuộc thảo luận để giải trừ nguyên tử. Đó là theo hãng thông tấn AP dẫn lời một viên chức cao cấp Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay. Và viên chức này không có thẩm quyền phát biểu công khai về kế hoạch của ông Pompeo và tiết lộ tin tức với điều kiện ẩn danh. Thì ông Bắc Hàn nói một đường mà làm một ngã. Thì chứng nhiên biết đâu là ông có thiện chí khi mà ông gặp ông Donald Trump thuyết phục, phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy, bây giờ người ta nghi rằng là phía bên Bắc Triều Tiên là họ đang dựng lại cái nhà máy có thể chế tạo các loại hỏa tiễn, mà cái loại hỏa tiễn này xuyên lục địa có thể bắn tới Hoa Kỳ. Sáng ngày hôm nay thì báo chí nói khá nhiều về cái việc là chính phủ của Tổng thống Trump đang bị chỉ trích dữ dội bởi vì đã không có một cái kế hoạch quốc gia rõ rệt nào để mà bảo vệ quốc gia trong cái trường hợp là bị quậy phá trong cái vụ bầu cử giữa mùa sắp tới đây. Cả hai phía các đảng viên của Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ của Hoa Kỳ đều lên tiếng chỉ trích như vậy là bởi vì cái mùa chuẩn bị bầu cử giữa mùa này chỉ còn chưa tới 3 tháng nữa. Vào ngày hôm qua trong một cái cuộc họp thượng đỉnh về an toàn trên mạng đó, thì Phó Tổng thống Mike Pence ông có nói rằng là ông rất tin tưởng là các giới chức có thể sẽ ngăn chặn trong những cái trường hợp mà các cơ quan tình báo của nước ngoài muốn can thiệp vào các cuộc bầu cử của Hoa Kỳ. Số là công ty Facebook vào ngày hôm qua là họ nói họ có phát giác ra có một cái âm mưu nói rằng là phức tạp và có thể có liên quan đến người Nga để mà tìm hiểu, tìm cách ảnh hưởng đến chính trị của Hoa Kỳ. Và họ cũng cho biết là đã hủy bỏ 32 cái danh mục Facebook và Instagram bởi vì có liên quan đến cái hoạt động chính trị và có phối hợp rõ ràng là đều giả mạo. Facebook không có cho biết âm mưu này là nhắm vào bầu cử của tháng 11 này hay không. Nhưng mà mặc dù là cái thời điểm chúng ta biết là hoạt động này xảy ra rất đáng nghi ngờ bởi vì nó ăn khớp với một cái âm mưu giống như vậy. Công ty này có nói rằng là họ sẽ báo cáo cho Hạ viện cũng như là Thượng viện cũng như là Bộ Nội an của Hoa Kỳ trong tuần này. Thì Facebook đã công khai về cái tin này sau khi mà nhật báo New York Times vào ngày hôm qua có tiết lộ về cái tin đó. Nhưng mà Facebook thì không có nói là có những cái âm mưu ai là người đứng sau cái âm mưu này. Và họ cũng nói rằng là có thể có liên quan đến nước Nga. Như vậy là cái kỳ bầu cử tổng thống vừa qua đó thì nước Nga cũng muốn quậy phá và lần này thì họ vẫn tiếp tục quậy phá như vậy. Không biết là chính phủ của Tổng thống Donald Trump can thiệp hay không khi mà những cái vụ quậy phá như vậy chỉ cứ giúp cho Đảng Cộng Hòa chứ không phải là giúp cho Đảng Dân Chủ. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cụ thể hơn thì theo Facebook đã báo cáo trước các nhà lập pháp tại Quốc hội trong một cuộc điều tra về các hoạt động can thiệp vào cuộc bầu cử được phối hợp với cơ quan FBI. Thì Facebook đã phát giác và loại bỏ 32 trang cũng như là những account ảo liên quan đến chiến dịch gây ảnh hưởng trên Facebook và Instagram. Những chương mục ảo bao gồm 8 trang ở Facebook, 17 trang cá nhân và 7 account của Instagram được tạo ra từ tháng 3 năm ngoái đến tháng 5 năm nay và được các nhà điều tra phát giác ra cách đây 2 tuần. Những con số kể trên thì nghe qua khá là ít và có vẻ như sẽ không ảnh hưởng. Nhưng mức độ lây lan của chúng khá nhanh, ít nhất là có một trang đáng ngờ, hiện có hơn 290.000 người theo dõi cái trang này. Trong thời gian từ tháng 4 năm ngoái đến tháng 4 năm nay, những account này đã chạy 150 mẫu quảng cáo trên Facebook và Instagram với tổng chi phí lên đến 11.000 Mỹ Kim, được chi trả bằng đồng Mỹ Kim và đồng Canada. Cũng cùng thời gian trên, những trang ảo này đã tạo ra khoảng 30 sự kiện. Sự kiện lớn nhất thu hút mối quan tâm từ hơn 4.700 người dùng. Theo người đứng đầu cơ quan an ninh mạng của Facebook thì những hoạt động trên rất là đáng nghi ngờ và có phần chắc là từ cơ quan nghiên cứu Internet, tức là IRA của Nga. Đây là cơ quan bị truy tố vì can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống 2016 của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, lần này đó thì cơ quan này rất là biết cách che giấu và ngụy trang và bằng cách sử dụng các dịch vụ VPN cũng như là điện thoại Internet và có một bên thứ ba đứng ra quảng cáo cho họ. Và mặc dù theo như là ông Nathaniel Glazer cho hay là công ty chưa thấy những cái chứng cứ nào liên quan đến các địa chỉ IP đến từ Nga như là những chương mục mà cơ quan tình báo của Nga là IRA sử dụng trước đây. Nhưng rõ ràng có những cái chỉ dấu để các cơ quan tin rằng những cơ quan gián điệp của Nga đã nhúng tay vào vụ này. Và ông Phó Tổng thống Mike Pence thì cũng đã nói rằng sẽ thẳng tay để mà gọi rằng là giải quyết hết tất cả những cái công ty hoặc là những cơ quan nào nhắm vào cuộc bầu cử giữa kỳ của Hoa Kỳ, chứ không để nó như trước đây khi mà đã không quan tâm đến vấn đề này. Cô Thu Nga.
Vâng, Facebook với lại YouTube bây giờ cũng đang nổi tiếng lắm về những cái vấn đề mà thời cuộc bây giờ, nhất là ở bên Việt Nam. Thì Facebook và YouTube thì đã được nhà Cộng sản Việt Nam nói là phải theo dõi, và những cái bài nào mà đăng có cái tính cách phản động thì phải gỡ xuống. Và nói về Việt Nam thì chúng ta cũng biết mấy ngày hôm nay, cả tuần hôm nay thì có một người bị mất tích mà cũng đang bàn tán xôn xao, tại tới bây giờ thì cũng không biết ông ở đâu. Đó là ông Michael Phương Minh Nguyễn, một người Mỹ gốc Việt tại quận Cam, tiểu bang California, được cho là đã mất tích tại Việt Nam hơn 3 tuần rồi. Qua giữa lúc các tổ chức nhân quyền nói là ông đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam giam cầm cùng 4 người khác về tội gọi là lật đổ chính quyền. Và gia đình ông cũng đã liên lạc với lại phái đoàn của Hoa Kỳ tại Việt Nam và cả nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để hỏi tin tức về ông Michael, nhưng mà chưa có được hồi đáp. Và ông Mark Robert, em rể của ông Michael, ngày trước đây cho biết rằng gia đình rất là lo lắng vì không có cơ quan nào hồi đáp hết. Và không biết là ông này đã bị tai nạn như thế nào hay là có bị bắt hay không. Và trước đó thì cô Leslie Nguyễn, cháu của ông Michael Nguyễn, đã cho biết gia đình hoàn toàn chưa được cái phúc đáp gì. Nhiều lần liên lạc với tòa đại sứ Mỹ kể từ ngày 8 tháng 7. Và thỉnh nguyện thư lên trên Org có đoạn viết từ ngày 27 tháng 6 thì anh Michael Phương đã về Việt Nam thăm bạn bè và gia đình. Ông đã không trở về trên chuyến bay đã đặt. Và qua nhiều nguồn tin khác nhau thì họ được biết ông đang bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giữ và giam cầm. Và tính cho đến ngày 27 tháng 7 thì ông Michael Phương đã biệt tâm 21 ngày rồi. Và cho tới bây giờ thì cũng đã biệt tâm rất là lâu. Không biết đã có cái tin tức gì chưa Quang Hưng?
Dạ vâng, trong cái việc mà một công dân Mỹ ở Houston là anh Will Nguyễn bị bắt và bị kéo lê, thì người ta nhìn thấy rõ những cái hình ảnh xảy ra từ cái việc mà có những cái thanh niên khiêng anh chàng Willie Nguyễn từ ở dưới đất được kéo lê như vậy. Nhưng mà cái trường hợp của vị này đó, thì ông Michael Phương Minh Nguyễn thì người ta vẫn không thấy có những cái hình ảnh gì. Tuy nhiên nếu mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ bắt một công dân Hoa Kỳ như vậy đó, thì theo như cái thỏa thuận song phương giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Cộng sản Việt Nam, thì phía bên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải có cái trách nhiệm là phải báo cho tòa lãnh sự mà Hoa Kỳ tại Việt Nam trong vòng 96 tiếng đồng hồ nếu mà có một công dân của Hoa Kỳ bị bắt cũng như bị giam giữ. Thì tòa tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn họ cũng đang tìm cách để mà xem coi là có thể liên lạc được với ông Michael hay không, và vẫn đang chờ đợi xem là trong hơn 20 ngày qua khi mà ông đã bị mất tích như vậy, người ta vẫn chưa có rõ là hiện nay ông đang ở đâu, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, trong buổi phỏng vấn ngày hôm qua với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, chúng tôi có nhắc đến vụ này. Và một điều bất ngờ nữa là ông Michael Phương Minh Nguyễn cũng có một số gốc gác từ Houston. Và theo như tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết, có phần chắc là ông Michael Phương Minh Nguyễn hiện đang bị giam giữ tại một trại giam ở thành phố Sài Gòn. Và chúng tôi cũng đang liên lạc để mà có thêm những thông tin chi tiết. Tuy nhiên, theo như một cựu tù nhân lương tâm hiện đang sinh sống tại Pháp cho biết là ông Michael Phương Minh Nguyễn bị bắt trong ngày 7 tháng 7 tại bến xe miền Đông của thành phố Sài Gòn. Khi ông trên đường từ Huế vào Sài Gòn, cùng bị bắt với ông Phương trong ngày hôm đó có Facebooker Huỳnh Đức Thanh Bình và Facebooker Trần Long Phi, Facebooker Thomas Quốc Báo. Những người này bị cơ quan A67 bắt giữ. Đây là cơ quan đã từng bắt anh Huỳnh Đức Thịnh, cựu tù nhân lương tâm. Và tất cả những người này đang bị giam tại trại tạm giam ở Phan Đăng Lưu, Sài Gòn. Gia đình của ông Huỳnh Đức Thịnh cho biết ông Thịnh đã bị cơ quan A67 đưa ông và ông Huỳnh Đức Thanh Bình về nhà tra xét 3 lần. Riêng Facebook Quốc Báo thì trong một lần áp giải về xét nhà đã trốn thoát được và không rõ hiện đang ở đâu. Lệnh bắt giam điều tra đọc tại nhà ông Thịnh nói rằng ông can tội biết mà không khai báo, vi phạm điều 109 Bộ Luật Hình Sự với tội danh là hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân. Và những người này bị bắt giữ từ khi mà họ đang riêng ông Quốc Báo đó thì bị bắt là nói về ông đã chứa chấp Nguyễn Phương Minh, tức là Michael Phương Minh Nguyễn từ Hoa Kỳ và ông Trần Văn Long từ Thái Lan về Việt Nam nhằm hoạt động lật đổ chính quyền. Ông Phương Minh Nguyễn thì theo như các bản tin báo chí đưa ra cho biết ông là người Mỹ gốc Việt tại khu vực quận Cam ở California. Và nhiều người cho biết rằng là đã hôm qua thì chúng tôi có đặt một cái câu hỏi rằng là lý do nào mà biết chắc rằng là chính quyền Cộng sản Việt Nam đã bắt ông Michael Phương Minh Nguyễn, tại vì họ thường chối quanh chối quẩn. Thì tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nói rằng gia đình hai người là Huỳnh Đức Thanh Bình và hai người Facebook bị bắt chung với lại ông Michael Phương Minh Nguyễn thì đã được thả về và họ xác nhận là ông Michael Phương Minh Nguyễn đã bị chính quyền Cộng sản Việt Nam bắt giữ. Và một vụ William Nguyễn có vẻ như chính quyền Cộng sản Việt Nam chưa hiểu được bài học đó. Và bây giờ liên quan đến một vụ Michael Phương Minh Nguyễn nữa và lại có gốc gác từ Houston thì có vẻ như lần này tiếp tục một cái bài học nữa cho Cộng sản Việt Nam đó cô Thu Nga.
Học hoài cũng không có thông minh hơn
cái sợi dây kinh nghiệm rút hoài vẫn không xong.
Dạ, họ làm đúng quy trình rồi thì họ không có làm gì khác hơn hết. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng ngay đây. Xin chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an, buổi sáng thì đi ra vườn nhưng mà buổi trưa thì đừng có đi ra, nhất là giờ có bò chét với mấy cái con bọ với lại đủ thứ hết, phải không Quang Hưng, coi chừng nó nhảy lên mình.
Vừa làm vừa gãi phải không anh Khôi Nguyên?
Nhưng mà anh Quang Hưng đừng mong chờ mùa thu, tại mùa thu nó đến thì nó sẽ tự đến và chúng ta còn một tháng nữa mới đến mùa thu anh Quang Hưng ạ.
Đúng như vậy.
Kính chúc tất cả mọi người một buổi sáng an lành và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và chị Thu Nga.